in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa lễ hàng tuần và sinh hoạt Phật Pháp. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Chúng ta rất may mắn và theo thông báo của thời tiết là sẽ có tuyết, nhưng mà trời nắng đẹp. Thưa đại chúng, hai ngày nay chúng ta nhận tin là ở Nepal động đất. Hiện nay là ước tính là khoảng 1.500 người đã chết. Nepal là xứ ngày xưa Đức Phật đã đản sinh. Ở đó có một cái vườn mà Đức Phật đã sinh ở vườn đó, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà cái chỗ mà thiệt hại là Kathmandu, tức là cách đó khoảng hơn 100 cây số. Thì theo như là báo chí thông báo đó thì có những tòa nhà, có những ngôi tháp sập và chết người. Thì khi mà chúng ta nghe những cái tin như vậy đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy cái điều này từ xưa đến nay. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên trái đất này không có cái gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Bản thân con người của chúng ta thì bị chi phối bởi bốn thứ: sanh, già, bệnh, chết. Vạn vật thì có thành, trụ, hoại, không. Sinh, trụ, dị, diệt. Con người mình cũng một hiện tượng của sinh, trụ, dị, diệt. Thí dụ như sinh là lúc mình mới sanh ra đó, kêu sanh đó. Hay là nói sâu hơn nữa là khi mình vừa là một cái trứng thật nhỏ trong bụng mẹ. Và nó có trụ yên bằng một cái trứng đó không? Không. Nó lớn dần theo ngày tháng, rồi tượng hình, rồi sanh ra. Cho nên chữ trụ là ở, nhưng mà trong khi nó trụ thì nó lại dị, tức là nó biến đổi. Chẳng hạn như con người mình, thôi đừng có nói chi hình ảnh của 10 năm nha. Bây giờ quý vị chỉ cần lật tấm hình ảnh của một năm trước thôi. Một năm trước thôi, và bây giờ mình đem cái hình của mình ra đó. Khác. Cho nên dị là biến đổi. Sanh, trụ, dị, rồi diệt. Cho nên có những ngôi nhà kiên cố như là hai cái tòa nhà ở New York, ai nghĩ nó tan biến, nhưng mà chỉ trong chốc lát tan biến. Cho nên tất cả những hiện tượng trên thế gian này Đức Phật đã xác định với chúng ta, cái gì có hình tướng, cái đó sẽ bị hoại diệt, không sớm thì muộn. Có khi không phải do thiên nhiên, do thiên tai, cũng do con người làm. Chẳng hạn như ở bên Afghanistan, có những tượng Phật ở trên vách núi hàng ngàn năm, Nhưng mà do cái tâm kỳ thị tôn giáo, người ta đã đem lựu đạn đến, người ta giật nổ. Thành thử ra không có cái gì mà tồn tại. Có khi do thiên nhiên, thời tiết, thiên tai, nhưng mà cũng có khi do chính con người mình làm. Thì cái nào nó cũng tiêu hết. Cũng giống như của cải mà chúng ta làm ra vậy. Và Đức Phật nói của cải mà chúng ta làm được đó, là do năm thứ. Nó sẽ bị mất theo năm thứ. Có khi con phá của, có khi bị chính quyền tịch thu, có không? Có khi gì? Nhà cháy, có khi nước trôi, có khi bị trộm cướp. Rồi mình kiểm thử coi năm cái đó. Chẳng hạn như mình cây cổ mình để dành, ông chồng đi đánh bạn dán một sạch hết cũng có. Còn nhiều khi mình chỉ vì cá độ cái gì đó mất hết cũng có. Có khi mình để đó rồi ăn trộm vô lấy cũng có. Có khi do cháy nhà mất cũng có. Cho nên tiền của mà chúng ta làm ra được rồi nó cũng tiêu hao, hoặc là hữu sự gì đó mình phải xài cái tiền đó hết. Và hôm nay trong khóa lễ chúng ta cũng cầu nguyện cho những người nạn nhân ở tại xứ Phật, xứ Nepal, tức là ngày xưa Đức Phật đã đản sinh ở đó. Và ở nơi đó cái thánh tích Lâm Tỳ Ni là một trong bốn cái thánh tích của Phật giáo. Phật giáo có bốn thánh tích. Nơi Đức Phật đản sinh gọi là Lâm Tỳ Ni, ở tại Nepal. Cái thánh tích thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo, giác ngộ thành Phật, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cái thánh tích thứ ba là nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu. Thánh tích thứ tư là nơi Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật qua đời. Đó là bốn cái thánh tích quan trọng trong Phật giáo. Ngoài ra còn những thánh tích khác, như là những tịnh xá, những nơi mà Đức Phật giảng kinh. Nhưng mà đối với một người Phật tử thì chúng ta cần nhớ bốn cái thánh tích đó. Khi người ta nói là tứ bốn cái thánh tích của Phật giáo là gì, thì tự thân chúng ta biết đó là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, và nơi Đức Phật đã niết bàn. Sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt bằng cách là vấn đáp. Thay vì Pháp Hòa chọn hoài một cái đề tài để nói cho đại chúng nghe, và đại chúng đi chùa tụng kinh sinh hoạt Phật pháp, nếu có gì mà mình muốn hiểu thì xin đại chúng đừng ngại, mình đưa lên câu hỏi, nhờ đó tất cả những người khác cũng cùng học hỏi với mình. Và đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh rồi, trong thời gian này có ai suy nghĩ được câu hỏi nào chưa? Có nhiều vị nói trời ở nhà nhiều câu hỏi hỏi thầy lắm, mà lên gặp thầy cái quên. Lúc mà đi nhiều khi người ta hỏi mình bất tử, mình cũng tại sao mình không biết cái đó ha. Bây giờ được cơ hội mình hỏi đi. Bữa nay là hát nhạc yêu cầu đó. Dạ mời chú. Thưa đại chúng, khi mà Đức Phật, đạo Phật truyền đến mỗi đất nước, thì đạo Phật mà được truyền tới một đất nước thì đạo Phật đầu tiên là đạo Phật Nguyên Thủy. Và khi đến mỗi quốc gia nào thì tùy theo văn hóa của mỗi quốc gia đó mà cộng vào tuệ giác của chư vị tổ sư, quý ngài nương vào cái nguyên thủy của Phật và tạo nên những cái lời dạy hay là những cái pháp tu để phù hợp cho con người của thời đại đó, nhưng mà cũng không ngoài cái nguyên thủy. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là cái văn Lương Hoàng Sám hay là văn Thủy Sám mà chúng ta hay tụng, Nếu mà quý vị đi tìm cái quyển kinh đó, quyển sám pháp đó ở Đại Hàn không có, Nhật Bản không có, Duy của Trung Quốc. Tại sao? Bởi vì cái quyển đó được soạn, Lương Hoàng Sám được soạn ra vào thời vua Lương Võ Đế. Và vì ông vua họ Lương vợ chết đọa lạc, và ông cầu thỉnh Hòa Thượng Chí Công soạn một quyển sám pháp để sám hối cho vợ ông, cho nên quyển đó được đặt là Lương Hoàng. Lương là họ Lương, họ của ông vua. Chữ Hoàng là Hoàng đế. Sám này là phương pháp sám hối cho Hoàng đế họ Lương. Nhưng mà những lời văn trong Lương Hoàng Sám không có cái gì mà xa với cái thánh ý của Phật, tức là nhắc nhở chúng sanh về nhân quả. Hễ mình gặp một cái quả báo nào thì mình biết là nó đều có cái nguyên nhân. Ví dụ thôi, ví dụ như đời này mình bất hiếu với cha mẹ, thì khi mà mình về già có thể con mình bất hiếu lại, thì cái quả báo đó mình không có trách ai hết á, mình không có đổ thừa cho trời đất, mà mình cũng nói trời ơi, tôi ăn hiền ở lành mà tại sao con tôi nó đối xử với tôi như vậy. Tại vì nhân quả thì ba đời, nhiều khi đời này mình không tạo mà đời trước mình làm. Vì vậy cho nên khi mình nhận ra cái đó thì mình không còn than trời trách đất, mà tự mình phải phát tâm phục thiện, cải đổi cái hành vi để mà chúng ta tạo cái phước. Vậy thì cái quyển Lương Hoàng Sám đó nước Việt Nam chúng ta có trì tụng. Tại sao? Tại vì Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam quá gần gũi. Mà cái quyển đó bây giờ mình vượt ngoài cái ý niệm là về những cái mâu thuẫn chính trị bây giờ, thì chúng ta phải nhận là đó là tuệ giác của chư tổ ngày xưa. Cho nên không ai phủ nhận là có những cái nó có gì, nó có cái sự hội nhập của văn hóa, của truyền thống. Bây giờ đạo Phật Việt Nam có ảnh hưởng văn hóa Việt Nam không? Có chứ. Thì chúng ta cũng không thể nói cái mà Việt Nam chúng ta đang tu tập là sai, bởi vì nó phù hợp với cái quốc độ con người của mình. Chẳng hạn như là thời của Phật đó, không có cúng linh đó, không có bày cơm cúng kiểu mình, phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà đi qua đến Việt Nam thì cái văn hóa người Việt chúng ta là có phong tục cúng kiến khi ông bà qua đời. Rồi đạo Phật đến nước Việt Nam thấy cái ý đó và hội nhập được. Rồi thí dụ như bây giờ, tại vì người Việt mình ăn cơm bằng đũa, cho nên mình mới bày lên bàn thờ, mình cúng bằng đôi đũa. Chứ nếu mà ví dụ như mình mà ăn nĩa, chắc thì mình cũng để cái nĩa chứ mình không để cái muỗng. Thì cũng không thể nói để đũa sai hay để muỗng sai, mà cái quan trọng là khi chúng ta hành việc đó, chúng ta rất rõ ràng và chúng ta biết. Thí dụ như những kinh điển nguyên thủy của đạo Phật, Đức Phật dạy không ngoài bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng, chánh ngữ là nói đúng, chánh nghiệp là mình làm đúng, chánh tinh tấn là siêng năng đúng, chánh niệm là nhớ nghĩ đúng, chánh tuệ là phải có tuệ giác cho đúng. Nếu chúng ta nhìn sai một sự việc thì chúng ta sẽ nói sai. Cho nên từ cái tà kiến nó dẫn tới tà ngữ, tà nghiệp. Và chúng ta siêng năng đi truyền bá cái sai đó gọi là tà tinh tấn. Rồi chúng ta cũng nuôi dưỡng bản thân chúng ta sai quấy gọi là chánh mạng. Thay vì chánh mạng thì chúng ta là tà mạng, vân vân. Như vậy thì Pháp Hòa nói cho đại chúng hiểu, bất cứ một quốc gia nào đạo Phật đến quốc gia đó, nó đều có hội nhập được với quốc gia đó hết. Chẳng hạn như mình tụng kinh theo truyền thống của mình á, Việt Nam á, là tụng bằng mõ, rồi chuông, rồi có một vị đứng giữ chuông giữ mõ, quý vị thấy. Nhưng mà bên Đại Hàn á, là thầy chủ lễ ông cầm cái mõ thỉnh luôn. Thì mình cũng không thể nói ông đó sai, tôi mới chính thống. Thưa đại chúng, nguyên thủy là những cái kinh điển gốc do Phật nói, rồi từ những cái gốc đó các vị phối hợp cho phù hợp, và chúng ta gọi là đạo Phật phát triển. Đạo Phật phát triển là chúng ta làm sao mà, rồi bây giờ đó quý vị thấy những cái gì mà quý vị ta chẳng làm một cái đám tang, nếu mà tang lễ theo nghi thức Phật giáo đơn giản, nếu đúng cái truyền thống thời Phật, mất rồi thì chư tăng tập hợp tới tụng một bài kinh vô thường, nói về vô thường cho người ta hiểu, cho cái vong linh hiểu, cho mọi người hiểu đời là vô thường, đơn giản thôi rồi đi chồng đi tư. Nhưng mà bây giờ cái truyền thống của mình là đâu phải đơn giản là tụng kinh vô thường không. Phải tụng những cái bài kinh có ý nghĩa hiếu thảo, rồi dân trà, rồi cúng cơm, thì mình theo cái phong tục đó. Nhưng mà trong khi chúng ta làm, chúng ta lồng vào đó những bài kinh, những bài kệ. Thưa đại chúng, những cái bài mà cúng linh đó, phần lớn là chư tổ viết. Nhưng mà chư tổ viết không phải viết tràng, mà căn cứ vào kinh điển để viết. Thí dụ như Phật nói vô thường, thì bây giờ chúng ta cũng đem cái vô thường ra chúng ta ví dụ. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cho nên nhắc nhở mình á, đừng có nghĩ là mình người kia mòn thôi mình không tàn. Không, mình hại người ta chết, nhưng mà rồi thì bên cạnh đó mình cũng ở tù. Thế vậy đó. Cho nên ví dụ như người ta nói là mình á, ghét người ta, mình phải trả thù để rửa hận. Thấy không? Giết người ta xong gọi là trả thù, nhưng mà hận thì tạm rửa, nhưng mà vô trong kia ngồi vài chục năm để rửa, rồi ngồi trong đó xong cái hối hận, không phải hối hận nữa mà tức, tại cái thằng này mà tôi ngồi đây hận tiếp. Cho quý vị thấy không? Thì bây giờ mình đem cái hình ảnh rất gần gũi, lấy cây dao với cục đá mài, mình cứ nghĩ là mài dao là một mài nào đó dao mòn, nhưng mà cục đá mài mài riết thì đá nó cũng mòn. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Nói một cái ý nghĩa vô thường khác là tại mình xài đèn dầu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu, nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi cao tria, đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Tức là đó, tất cả những cái đó diễn đạt theo văn chương thơ phú của người Việt, nhưng mà không ngoài cái mục đích nói lên cái đạo lý của vô thường. Rồi người ta lấy điển tích, người ta lấy chuyện chẳng hạn như đấy, cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Mình lấy cái tích của ông Bành Tổ sống 800 tuổi để mình đem ra mình nói cho mọi người biết. Đừng có nghĩ rằng 800 tuổi không chết, 800 tuổi rồi có ngày cũng chết. Rồi cái chúng ta lấy cái điển tích khác, ví dụ như nó ráng tu, tu làm sao mà mình thảnh thơi, mình đi nhẹ nhàng như gia đình của ông họ Bàn. Thấy không? Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ Bàn thuở xưa. Họ Bàn thuở xưa tức là ông, cái gia đình ông Bàn Long Quẩn. Ông sắp chết, ông muốn chết, ông đi ra ông hỏi cô con gái á, ông nói với cô con gái, cô con gái tên là Linh Chiếu. Con ra con coi coi mấy giờ, tại ngày xưa không có đồng hồ, ta ra ta đứng ta nhìn trời để ta nói giờ. Cô con gái vô nói dối, thay vì 12 giờ cô con gái nói 11 giờ. Để cô con gái nói vừa dứt cái cô con gái ngồi chết. Ông đi ra ông thấy 12 giờ trưa rồi mà nó dám nói với mình 11 giờ. Ông vô ông thấy cô con gái ngồi chết rồi, thì ông hiểu rằng cô con gái cũng tu đến cái chỗ ngộ đạo mà có thể giờ là